Tuyệt thế vũ thần, chương 688, Hoàng, góc truyện audio.com, nhớ lấy lời ta, muốn nhập thiên vũ tất phải thiên nhân hợp nhất, trong lòng phải không có ràng buộc, vứt bỏ hết thảy, không chút vướng bận, nếu trong lòng vẫn còn điều ràng buộc mãi không buông bỏ, các ngươi có khả năng vĩnh viễn dừng lại ở huyền vũ cảnh đỉnh phong, không thể phá vỡ một bước cuối cùng để tiến vào thiên vũ. Tôn giả lặp lại, mọi người dùng mình, ai cũng cố nhớ kỹ. Muốn nhập thiên vũ trước phải lĩnh ngộ thiên địa, bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, còn vứt bỏ ràng buộc trong lòng, mới có thể phá tan huyền vũ cảnh. Tu luyện võ đạo chăm chỉ rất trọng yếu, chấp nhất đối với võ đạo, có tinh thần cứng cỏi với võ đạo cũng rất trọng yếu. Còn võ vũ hồn, cũng phi thường trọng yếu. Vũ hồn, có lẽ sẽ quyết định tới vận mệnh của các ngươi khi bước chân vào thiên vũ cảnh. Tôn giả lại tiếp tục nói, giọng nói vẫn giống như thần trung cổ mộ gõ vào trong lòng mọi người. Vũ hồn, rất có thể sẽ quyết định vận mệnh của bọn họ khi bước vào thiên vũ cảnh. Đối với đại đa số mà nói, vũ hồn là bẩm sinh, là tiên thiên chi vật, vẫn mãi đi cùng các ngươi. Vũ hồn và thân thể của các ngươi phù hợp nhất là một loại kết quả của lực lượng hồn phách các ngươi. Trước khi bước vào thiên vũ cảnh, các ngươi lĩnh ngộ ý chí là có liên quan tới ý chí của vũ hồn. Như phong ấn ý chí của đoàn vô đạo, thương thiên ý chí của đế lăng. Mà sau khi tiến vào thiên vũ cảnh, cảnh giới các ngươi đã rất cao, hơn nữa khi bước vào thiên nhân hợp nhất càng thêm phù hợp với thiên địa tự nhiên, tại trong tối tăm sẽ nhận được một lực lượng ý chí tương quan với vũ hồn, bước vào lĩnh vực ý chí. Đại đa số người ý chỉ lĩnh ngộ sâu nhất đều có liên quan tới vũ hồn. Cho nên, mỗi một cường giả thiên vũ cảnh, nếu sau khi bước vào thiên vũ cảnh mà không lĩnh ngộ được lực lượng ý chí, vậy thì căn bản không phải đối thủ của người khác. Một thiên vũ cường đại thì có thể vượt cấp giết người. Tôn giả chậm rãi nói, rất nhiều người đều nhìn về phía Lâm Phong, còn chưa tiến nhập vào thiên vũ cảnh mà đã bước vào ý chí kiếm đạo tầng 5. Thiên phú đáng sợ như thế, được nhiều thế lực lớn tranh đoạt, loại thiên tài này quá ít. Lâm Phong, không bằng ngươi để cho bọn họ cảm thụ một chút về ý chí kiếm đạo của ngươi đi. Cho họ biết đó là một cảnh giới huyền diệu như thế nào. Tôn giả thấy vậy, khẽ cười nói với Lâm Phong. Lâm Phong lập tức đáp. Được, xoay người, Lâm Phong nhìn tới một gốc cổ thụ trong sân, một luồng ý chí kiếm đạo đáng sợ từ trên người hắn bộc phát, giờ khắc này, mọi người cảm giác giống như có vạn tia kiếm khí tàn sát bừa bãi, như xuyên thủng thân thể bọn họ. Nương theo từng tiếng loẹt xoẹt, mọi người hoảng sợ phát hiện gốc cổ thụ cai có vô số lá cây bị băm nát, toàn bộ đều bị kiếm khí rất nhỏ đâm qua. Không cần nhúc nhích, chỉ cần lực lượng ý chí đã có thể lấy mạng người khác, đây là lực lượng ý chí sao? Hơn nữa, hiện giờ Lâm Phong chỉ là huyền vũ cảnh, nếu khi bước vào thiên vũ, lực lượng ý chí càng thêm hùng mạnh. Không thể, tôn giả mỉm cười, nói. Đây là lực lượng ý chí ta có thể cho các ngươi tiếp tục cảm thụ thêm một lần, áo nghĩa là lực lượng thế nào? Áo nghĩa, mọi người kích động không thôi, không ngờ bọn họ lại có cơ hội cảm thụ áo nghĩa, mọi người đều đưa mắt nhìn lão nhân. Áo nghĩa mà ta lĩnh ngộ, đó là phong áo nghĩa, gió thay đổi. Góc truyện audio.com Thất thường, không nắm giữ được, không nhìn thấy, không sờ được, các ngươi nhìn cho kỹ. Lời vừa ra, lão nhân đang ngôi lăng không mà lên, một thân ảnh tôn giả dường như dựng lên, lại giống như là một cái bóng hư ảo. Lập tức một trận gió thổi qua tại không gian quanh thân mọi người, toàn bộ đều là bóng dáng của tôn giả. Đứng trước mắt bọn họ, như muốn bao vây toàn bộ, giống như gió, trong nháy mắt đã xuất hiện tại mọi ngõ ngách. Vươn tay, bọn họ chạm vào hình ảnh trước người, không có gì, dường như không phải thật sự. Ngay tại lúc đó, lại một trận gió thổi quét mà qua, tất cả đều run lên, bởi vì bọn họ cảm nhận được hình ảnh hư ảo bên cạnh bọn họ đụng vào bọn họ một cái, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi. Là thật sao? Đưa mắt nhìn nhau, bọn họ thấy được sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Tại sao có thể như vậy, hình ảnh kia rốt cuộc là hư ảo hay là thật sự? Khi bọn họ tưởng là thật thì sờ không tới, còn khi bọn họ cho đó là hư ảo thì lại chân thật như thế. Áo nghĩa, đây là áo nghĩa. Bọn họ rung động không thôi, đây chỉ là một góc núi băng của áo nghĩa mà thôi. Như vậy đã khiến bọn họ không thể tin nổi rồi, năng lực thần thông của tôn giả, bọn họ còn chưa thể chạm tới. Trước kia, bọn họ còn cho là mình rất hùng mạnh rồi. Nhưng hiện tại, bọn họ mới phát hiện tiếp xúc càng rộng, bọn họ mới thấy mình vô tri, vô năng cỡ nào. Bọn họ giống như là những người mới nhìn thấy được võ đạo, giống như cái gì cũng không động. Mà trước mặt lão nhân, vì bọn họ mở ra một đường võ đạo khác, một thế giới khác. Bước vào thiên vũ cảnh, các ngươi sẽ có được một loại năng lực trọng yếu, đó chính là lực lượng linh hồn mạnh hơn, các ngươi bắt đầu tiếp xúc vận dụng linh hồn. Vũ hồn của các ngươi có thể ngưng thực hoàn chỉnh, phát ra uy lực mạnh hơn. Mỗi một câu đầu chấn động trong lòng mọi người. Thiên Vũ cảnh quả nhiên không phải Huyền Vũ cảnh có thể sánh, là sự thăng hoa từ Huyền Vũ cảnh tiến lên một cao độ khác. Ta nghe nói trong thế lực cường đại, một được võ đạo sẽ có lối tắt như vậy, ngoài việc chăm chỉ, dựa vào thiên phú cùng tâm trí, còn có cách nào khác để đề thăng tu vi cùng cảnh giới hay không? Có người mở miệng hỏi, người còn lại lập tức vểnh tai lên, dụng tâm nghe. Bọn họ tất nhiên hiểu được hàm nghĩa của câu hỏi này, kỳ thực nói thông tục một chút là, người này đang hỏi, nếu ta gia nhập thần cung thì có được tài nguyên có lợi cho tu luyện hay không? Để ta tăng lên cảnh giới nhanh hơn người khác. Vị tôn giả kia tự nhiên cũng nghe hiểu được ý tứ trong câu hỏi này, ông cười nói. Đương nhiên, bất kể ngươi ở cảnh giới nào, đều có tài nguyên tu luyện hùng mạnh tương ứng với cảnh giới tu luyện. Cường giả thiên vũ cảnh có thể lợi dụng ý chí chi tinh để tu luyện. Ý chí chi tinh, trong đó ẩn chứa lực lượng ý chí, làm cho người ta đi cảm ngộ, nâng cao ý chí. Đương nhiên, ngươi cần phải lấy được ý chí chi tinh tương đương với ý chỉ mà ngươi lĩnh ngộ. Tỷ như là ngươi lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo, có được ý chí chi tính của kiếm đạo thì sẽ lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo nhanh hơn. Nếu được ý chí chi tinh khác tất nhiên cũng có trợ giúp các ngươi lĩnh ngộ ở phương diện khác nhưng không thể mãnh liệt như thế. Ý chí chi tinh này, tất phải phi thường chân quý. Có người nói, đương nhiên, những thế lực giống như thần cung, ý chí chi tinh cũng không nhiều, chỉ có thể để người tâm. Góc truyện audio.com Phúc sử dụng, nhưng mà trong thế giới cung điện hoàng giả kia, nhất định sẽ không có không ít ý chí chi tinh, thậm chí có còn áo nghĩa chi tinh. Tôn giả cười nói, làm cho mọi người run lên, thế giới cung điện hoàng giả trong miệng tôn giả, không thể nghi ngờ chính là nơi ở của cường giả tuyệt thế theo lời Bắc Minh. Hoàng giả, hóa ra là trên tôn giả, gọi là hoàng, hoàng này chính là hoàng giả võ đạo, vũ hoàng. Tại trong thế giới cung điện của hoàng giả, ngoài ý chí chi tinh còn có áo nghĩa chi tinh. Nghĩ rằng Bắc Minh cũng đã nói với các ngươi rồi, bước vào thế giới của hoàng giả các ngươi chỉ cần giao ra một vật, những vật khác đều có thể giữ lại cho mình dùng, vật duy nhất kia chính là áo nghĩa chi tinh. Tôn giả mỉm cười nói, những thế lực lớn cần chính là áo nghĩa chi tinh. Có được áo nghĩa chi tinh, có thể đề cao thực lực của những người đứng đầu, các tông môn thế lực tự nhiên sẽ càng trở nên mạnh hơn. Về phần những bảo vật khác, bọn họ không thu lấy là vì muốn những người tiến vào bí cảnh có được lợi ích, nếu không thì còn ai muốn mạo hiểm tiến vào. Tiền bối, ta còn có một vấn đề, ý chí chi tinh này là sinh ra như thế nào? Lúc này, Lâm Phong mở miệng hỏi, ý chí chi tinh, nếu là ý chí chi tinh sinh ra tự nhiên, loại ý chí chi tinh này là chân quý nhất. Còn loại sinh ra sau này thì có nhiều loại, tỉ như, một thanh kiếm có được sinh mệnh ý chí, một khi trải qua lâu năm thì có thể sinh ra ý chí tinh thạch kiếm đạo. Một võ tu cường đại, lúc hắn ở nơi nào đó lĩnh ngộ ý chí cũng có thể sinh ra ý chí tinh thạch, áo nghĩa chi tinh cũng giống vậy. Ta hiểu rồi, Lâm Phong gật đầu, mọi người dường như có chút suy nghĩ, đang tiêu hóa những kiến thức này. Các ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi sao? Lão nhân nhìn mọi người, tất cả đều im lặng, nhất thời không nghĩ ra điều gì muốn hỏi. Nếu đã không có, hôm nay liền dừng ở đây, chư vị đi thôi. Tôn giả thản nhiên nói, mang theo uy nghiêm, mọi người đứng dậy, khom người chào rồi rời đi. Cách chương.